Đừng cố gắng quá sức. Cố gắng quá sức mình không phải là con đường ngắn nhất để đi tới hạnh phúc. Thường thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng này khi không biết rõ mình phải làm việc đó như thế nào. Những nỗ lực vượt quá mức cho phép sẽ khiến tâm trí ta căng lên như một sợi dây đàn, chẳng khác nào một sự hành xác. Điều này đặc biệt là không thích hợp khi áp dụng vào hạnh phúc, bởi vì đơn giản, hạnh phúc là một trạng thái tinh thần tự nhiên nhất. Tôi là người thích sự mạo hiểm, thích tinh thần đấu tranh và thử thách. Tôi không thích những cái gì quá dễ dàng. Đối với tôi, trở ngại sẽ làm cho cuộc sống càng thêm phần thú vị. Người bạn đời của tôi thì lại khác, đối lập hoàn toàn. Gặp phải những việc cần phải lao tâm khổ trí hay là mệt mỏi tinh thần thì người ấy lại thường không mấy quan tâm. Chúng tôi bất đồng quan điểm với nhau về điều đó. Tôi cho là tranh đấu là cần thiết để có được hạnh phúc, còn người đó thì nói những gì tốt đẹp sẽ đến một cách tự nhiên. Chúng tôi cứ mãi tranh cãi về vấn đề này cho tới khi tôi nhận ra rằng lúc nào người đó cũng hoàn thành công việc một cách dễ dàng. Có lẽ đã tới lúc tôi cần phải thay đổi một chút trong cách nhìn nhận của mình chăng? Có lẽ không ít người cũng từng hiểu sai lệch cốt lõi vấn đề giống như tôi. Hạnh phúc không nhất thiết lúc nào cũng cần phải đấu tranh, giành giật hay là đụng độ thì mới có được. Bản chất của hạnh phúc là sự tự nhiên, cho nên hãy để cho mọi việc trôi theo quy luật của nó, hạnh phúc sẽ nhẹ nhàng tìm đến. Cố gắng quá mức cho thấy bạn đang nghi ngờ khả năng của chính mình. Là chính mình. Nhu cầu chính đáng nhất của chúng ta là được người khác nhìn nhận đúng bản chất của mình. Tuy vậy, không ít người lại cho rằng họ sẽ chỉ được người khác đánh giá đúng khi khoác lên mình những bộ cánh thời thượng, ăn nói tỏ vẻ sành điệu, hiểu biết. Thậm chí có những người còn không ngừng nói về bản thân ngay khi chính họ cũng thấy giả dối và mệt mỏi. Quan điểm sai lầm này đã kéo theo hàng loạt hành động sai lầm, tất cả chỉ vì khát khao được nổi bật trong mắt người khác. Tạo ấn tượng đối với người khác chẳng có gì là đáng chê trách cả, chứ nếu vì vậy mà trở thành giả tạo, đánh mất bản thân thì lại không nên. Khi quá khát khao trở thành tâm điểm của sự chú ý, chúng ta dễ vô tình rời xa bản chất của mình, trong khi bản chất lại chính là nền tảng giúp ta có được hạnh phúc và niềm vui thật sự. Không chỉ vậy, đó chính là giá trị cốt lõi của ta. Cho nên đừng cố công ngụy trang bằng cái vỏ bọc bên ngoài để được người khác công nhận. Cách đây vài năm, những người tài trợ cho dự án Đi Tìm Hạnh Phúc đã đưa Patch Adams qua Anh Quốc để làm việc. Patch là một bác sĩ tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng triết lý sống lạc quan vào điều trị tâm lý. Để thực hiện phương pháp trị liệu độc đáo của mình, Patch ăn mặc giống như một chú hề vui nhộn, và một cảnh tượng thật là ngộ nghĩnh đã diễn ra. Khi đó chúng tôi đang ở phi trường Dublin để chuẩn bị bay đi Edinburgh. Tại sân bay lúc đó có tới hàng ngàn cổ động viên bóng bầu dục người Scotland đang trên đường trở về nhà. Gương mặt họ lộ rõ vẻ tò mò, cố cắt nghĩa xem người đàn ông kia đang làm cái trò gì kỳ cục ở đây. Một người đàn ông cao gần 2 mét với mái tóc màu đỏ phủ đến ngang hông trêu chọc mọi người ngay giữa sân bay. Tuy nhiên, Patch nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người khi con người thật của anh được thể hiện ngay cả lúc khoác lên mình lớp áo hóa trang. Sống thật với chính mình, đó là biểu hiện giản đơn nhất của hạnh phúc. Tuy nhiên, để làm được điều này cũng là cả một vấn đề. Chìa khóa hạnh phúc nằm ở chỗ phải biết lắng nghe và làm theo những gì con tim mách bảo, sẵn sàng đi ngược lại ý kiến của đám đông để bảo vệ chính kiến của mình. Đó là cả một sự dũng cảm, đồng thời còn là sự tôn trọng niềm tin của chính mình. Hạnh phúc là khi ta sống với chính mình, chứ không phải dưới một vỏ bọc khác.
Can đảm bày tỏ hạnh phúc của bản thân. Khi đưa ra câu hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào? Hầu hết các câu trả lời chúng tôi nhận được đều theo cùng một mô típ là bình thường thôi, không đến nỗi tệ. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi tạm gọi đây là hội chứng cũng bình thường. Ngoài ra còn có một số câu trả lời tương tự là chẳng có gì mới mẻ, cũng tạm tạm, đang dắt dò lên cổ mà chạy đây. Đó là những câu nói cửa miệng mang tính an toàn. Nhưng hãy thử nghĩ xem, điều mới mẻ gì sẽ đến khi bạn trả lời rằng tuyệt vời, không có gì có thể diễn tả được, rất tốt đẹp. Có thể chắc chắn một điều rằng không phải ai cũng bộc lộ niềm hạnh phúc của mình với người khác như thế. Và theo quan điểm riêng của tôi thì đó chính là một hành động rất dũng cảm. Bạn khác với những người xung quanh, vì thế bạn có quyền tự hào và dũng khí thổ lộ hạnh phúc của riêng mình. Hãy luôn sẵn lòng chia sẻ niềm hạnh phúc của bản thân với người khác. Khi làm được điều đó, nghĩa là bạn đang trao tặng món quà tinh thần cho chính mình và cho cả những người xung quanh. Hạnh phúc đơn giản là những khoảnh khắc đó.
Hôm qua là một ngày trong chuỗi ngày khổ đau, nhưng hôm nay số phận sẽ được bạn thay đổi. Viết lại câu chuyện cuộc đời. Bạn cảm thấy thế nào khi hồi tưởng lại quãng đời đã qua của mình? Bạn đến với cuộc đời như một món quà của tạo hóa, cho những vui tươi, may mắn, hay chỉ là một chuỗi ngày bất hạnh và khổ đau? Dù rằng suy nghĩ của bạn thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cho rằng tất cả những gì bạn định nghĩa cho cuộc đời mình cũng đều đúng cả. Hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc sống là phụ thuộc vào cách nhìn của bạn. Con người bạn lạc quan thì sẽ có cuộc sống khác với con người bi quan chán nản. Điều này là một thực tế. Không phải ai cũng nhận ra điều này đâu. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn một chút, bạn sẽ thấy chính thái độ hình thành nên cách sống. Những chọn lựa hay quyết định của bản thân sẽ làm nên cuộc sống của riêng bạn. Chúng tôi gọi đây là câu chuyện cuộc đời. Vậy thì từ trước tới giờ, bạn đã mô tả câu chuyện cuộc đời mình như thế nào? Đó là một câu chuyện đáng yêu, hài hước, hay là nó bi quan và tẻ nhạt? Đó là một cuộc đời với những mối tình lãng mạn hay nhiều trắc trở? Thật vậy, mỗi người trong chúng ta đều có một câu chuyện của riêng mình. Tác phẩm của bạn thế nào là tùy thuộc vào năng lực và chính kiến của riêng bạn. Nếu trước giờ cuộc sống của bạn chỉ toàn là mất mát, phản bội hay tổn thương, thì đã đến lúc bạn cần phải thay đổi cái bi kịch đời mình. Hãy biến cuộc đời thành một câu chuyện kết thúc có hậu. Điều đó nằm trong tầm tay bạn. Bạn chính là nhà văn tự viết nên câu chuyện cuộc đời mình. Mọi vấn đề luôn có cách giải quyết. Khi cảm giác căng thẳng và mệt mỏi xâm chiếm bạn, bất cứ thứ gì xung quanh cũng có thể khiến bạn đổi cáo. Những lúc rơi vào tâm trạng như vậy, tôi cho rằng đó chính là tín hiệu nhắc nhở bạn đã đến lúc cần có sự thay đổi để cải thiện tình hình. Khá nhiều người tìm tới tôi trong tâm trạng rối bời khi cho rằng vấn đề mà họ gặp phải dường như chẳng có cách nào để giải quyết. Họ cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và ngột ngạt. Tôi luôn khẳng định với họ điều ngược lại và rằng không có vấn đề gì mà chúng ta lại không giải quyết được. Bất cứ khó khăn nào rồi thì cũng có những cách tháo gỡ. Khó khăn chính là cơ hội để bạn rèn luyện bản lĩnh và tinh thần vượt khó của mình. Đáng tiếc là thực tế lại không ít người dễ nản lòng trước vấn đề của mình, khiến cho những cơ hội tốt vượt qua. Trước những trở ngại trong cuộc sống, tâm trí chúng ta thường căng thẳng, tinh thần ở trạng thái tập trung cao độ. Tất cả những gì bạn cần làm lúc này là hãy thả lỏng người, phân tích cụ thể tình hình và nhẹ nhàng tìm ra hướng giải quyết. Chắc chắn sẽ có một giải pháp tối ưu để bạn thoát khỏi khó khăn đó. Chỉ là do bạn chưa tìm ra mà thôi. Hãy thư giãn, bình tĩnh, không hoảng loạn và giữ cho mình niềm tin vững vàng. Câu trả lời sẽ tìm đến với bạn. Khi tập trung kiếm tìm giải pháp, chính là lúc bạn tạo cho mình những cơ hội mới. Sẽ không bao giờ là ngõ cụt nếu bạn biết tin tưởng vào chính mình. Khó khăn luôn mang theo những hạt mầm cơ hội. Những điều tươi đẹp vẫn đang hiển hiện một cách thầm lặng quanh bạn. Người biết sống là người biết tận hưởng những niềm vui giản dị đó. Chọn lựa cuộc sống tươi đẹp. Có thể nói lúc này đây, một thế hệ con người đang bị cuốn vào vòng quay không ngừng nghỉ của công việc. Những gương mặt mệt mỏi, tinh thần suy sụp, thậm chí là kiệt quệ, rồi sự đố kỵ tranh đua là những gì ta dễ dàng bắt gặp đâu đó trong cuộc sống. Chúng ta bị mắc kẹt với hàng đống công việc chưa được giải quyết, thêm vào đó là những vai trò, những trách nhiệm khác. Cho nên, chúng ta thường hay than vãn đủ mọi chuyện. Ví dụ như, sếp không chịu đánh giá đúng năng lực của tôi. Cuộc sống thật là không công bằng. Tại sao tôi phải giải quyết hậu quả vấn đề mà anh ta để lại? Đó là những câu nói khá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì than vãn, tại sao bạn không tự thư giãn đi và hãy quan sát thế giới xung quanh? Chắc chắn là mọi thứ không tệ như bạn nghĩ đâu. Không nên tự chìm mình từ mệt mỏi này tới mệt mỏi khác. Còn rất nhiều điều đáng để cho bạn quan tâm. Và những gì bạn cần làm lúc này là hãy chặn những suy nghĩ tiêu cực trong đầu lại và bắt đầu tìm kiếm những hứng thú mới. Nếu không, bạn sẽ tự đốt cháy năng lượng của mình một cách vô nghĩa. Hãy tìm ra nỗi buồn đang gặm nhấm con tim bạn, từ đó dẹp bỏ chúng sang một bên. Chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ trở nên tươi vui và tương lai sẽ là những điều sáng lạng. Ai trong chúng ta cũng muốn có một cuộc sống thật đẹp. Như thế nào mới là một cuộc sống tươi đẹp? Để trả lời cho câu hỏi này, mỗi người cần có những trải nghiệm của riêng mình. Có người cho rằng sống đẹp là sống thiên về tâm hồn, là yêu người, yêu đời, yêu chân thật. Lại có người cho rằng sống đẹp đơn giản là làm những việc có ý nghĩa, đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng, hàn gắn vết thương cho người khác. Mỗi cách hiểu sẽ hé lộ nét tính cách và một thái độ sống khác nhau. Với tôi, sống đẹp là cuộc sống mà ở đó mình không phải hối hận, không phải chai chức vì bất cứ hành động nào của bản thân. Sống đẹp còn là sống đúng với đạo đức của một con người. Ngày trước tôi từng cho rằng cuộc sống của tôi chỉ mỹ mãn khi tôi biết kiếm được thật nhiều tiền, thực hiện được những ước mơ, chơi tennis thật điêu luyện và tán tỉnh được thật nhiều cô gái. Nhưng cũng chịu quan điểm đó mà đã nhiều lần tôi đã để cho hạnh phúc dù ra khỏi tầm tay. Cuộc sống vật chất dù cho có đầy đủ đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn là nó vẫn không làm nên ý nghĩa sống nếu như chúng ta chỉ biết tận hưởng những nhu cầu tầm thường. Sự tinh tế sâu sắc nằm trong trái tim chứ không nằm ở vỏ bọc bên ngoài. Hãy dành một chút thời gian nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng để cảm nhận một đời sống tinh thần trong sáng lạc quan. Hãy lắng nghe tiếng nói vọng về từ trái tim và hãy sống trọn vẹn với những thông điệp đó. Đời sống tinh thần phong phú là nền tảng của một cuộc sống tốt đẹp. Đừng kìm nén hạnh phúc. Một vài người trong chúng ta có những suy nghĩ lạ lùng. Họ cho rằng mình không nên thể hiện niềm vui và hạnh phúc ra ngoài, bởi vì sợ rằng mai này mọi chuyện sẽ thay đổi. Không những vậy, ý nghĩ mình đang hạnh phúc trong khi người khác đau khổ khiến cho họ không dám bộc lộ niềm vui của mình. Đừng quên rằng hạnh phúc không có lỗi. Bản chất của hạnh phúc đó là chia sẻ, giải tỏa, chứ không phải là kìm nén. Khi bạn vui, hãy để cho thế giới này biết bạn đang hạnh phúc. Khi bạn đau khổ, hãy hét thật to lên để cho nỗi buồn tan biến. Không phải chỉ riêng cho hạnh phúc, chúng ta mới cần giải phóng năng lượng tích tụ trong mình, mà với tất cả các loại cảm xúc đều cần điều đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc của mình sẽ khiến cho người khác đau khổ. Giả là có thật đi chăng nữa, thì với những người sống trong sự đố kỵ như vậy, có đáng để cho bạn quan tâm không? Hãy cười lên đi khi bạn thực sự thấy vui. Hãy ôm ai đó thật chặt đi khi bạn muốn cảm nhận sự ấm áp, bởi vì thế giới này là của bạn. Bản chất của hạnh phúc là sự chia sẻ và biểu lộ cảm xúc.
Yêu thương và sống hết mình. Chúng tôi vừa tổ chức một cuộc trò chuyện chuyên đề nói về những thay đổi lớn đối với một tập đoàn kinh tế. Tại buổi nói chuyện hôm đó, tôi đã hỏi những người tham dự rằng với họ đâu là tài sản quý giá nhất đưa họ đến thành công hôm nay. Các câu trả lời lần lượt được đưa ra. Người thì cho rằng sự quyết tâm, bản lĩnh và ý chí đã giúp họ có được thành công. Người thì nói rằng sự động viên khích lệ của người thân, bạn bè đã giật họ dậy. Đến lượt mình, tôi trả lời không chút đắn đo rằng chính con gái bé bỏng là nguồn động lực lớn lao nhất đối với tôi. Từ khi con gái chào đời, cuộc sống của tôi như có một luồng gió mới thổi vào, dịu dàng mát rượi. Với tôi, con gái là tất cả. Con bé đã đem đến cho tôi cái nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống. Trước bất cứ một công việc gì, dù lớn hay nhỏ, vĩ đại hay bình thường, điều quan trọng nhất vẫn là thực hiện chúng bằng cả trái tim. Bạn có thể dồn hết yêu thương cho gia đình, con cái hay một người nào đó. Khi ấy cuộc sống của bạn sẽ trở nên ấm áp, hạnh phúc và ý nghĩa hơn nhiều.
tin tưởng vào năng lực của bản thân. Năm 24 tuổi, tôi tham gia vào một chương trình phát triển tính cách ở Mỹ. Thời gian đó tôi luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng tìm ra lời giải đáp. Tôi luôn muốn mình thông minh, giỏi giang và hiểu biết hơn. Lúc đó tôi từng nói với những người chung nhóm là tới khi tôi 40 tuổi thì tôi sẽ không còn phải khó chịu vì không tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình như bây giờ. Phản ứng của mọi người lúc đó là phá lên cười. Một vài người trong nhóm cũng đang ở độ tuổi tứ tuần. Họ nói với tôi rằng tuổi tác không quyết định sự hiểu biết. Họ nói thời gian cho họ kinh nghiệm, còn sự hiểu biết thì bất cứ ai cũng có thể có được nếu nỗ lực tìm tòi. Những lời nói đó của họ khiến tôi giận thấm thía. Tôi nhận ra sự ngớ ngẩn của mình khi đinh ninh rằng tuổi tác quyết định sự khôn ngoan. Cũng từ lúc đó tôi bắt đầu hành trình trau dồi sự hiểu biết của bản thân. Một chuyến đi dài không bao giờ ngừng nghỉ. Hãy tin vào năng lực của chính mình. Mọi câu hỏi luôn là khởi nguồn cho lời giải đáp. Vấn đề thường nằm ở chỗ bạn chưa cố hết sức để tìm ra câu trả lời mà thôi. Hãy biến mình thành con người của trí tuệ. Trong bạn luôn tiềm ẩn những năng lực mà nhiều lúc bạn còn không nhận ra. Cho nên hãy tự tin và bản lĩnh dẫn bước trên con đường khám phá tiềm năng chưa được khai thác của mình. Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ ta. Trong cuộc đời, chắc chắn ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần trải qua cảm giác tuyệt vọng với ý nghĩ tiêu cực rằng hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến với mình. Thường thì những khó khăn liên tiếp như rắc rối trong các mối quan hệ, khúc mắc trong công việc sẽ khiến cho niềm tin vào hạnh phúc của chúng ta bị cảm giấm dần. Cũng từ đó ta dễ rơi vào trạng thái đau khổ, oán trách số phận và sẵn sàng buông xuôi tất cả. Đừng quên rằng hạnh phúc và đau khổ, niềm tin và tuyệt vọng luôn song hành cùng với sự hiện hữu của mỗi chúng ta. Không phải lúc nào cuộc đời cũng trải sẵn thảm đỏ cho chúng ta. Một chút gian nan sẽ cho ta cảm nghiệm được thành công mà mình đang nắm giữ. Một chút khắc nghiệt sẽ giúp ta biết nâng niu hạnh phúc đang đến với mình. Đừng bao giờ để bản thân chìm trong ý nghĩ rằng biết bao giờ mình mới thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng này. Hạnh phúc thật xa vời. Đừng bao giờ biến mình thành nạn nhân của số phận. Trái lại, hãy đứng lên làm chủ nó. Nếu như người khác làm được điều này thì chúng ta cũng sẽ làm được. Phản ứng tự nhiên của con người khi lâm vào tình trạng suy sụp là buông xuôi đầu hàng. Đừng quên rằng từ bỏ mọi việc một cách dễ dàng là sai lầm của những kẻ hèn nhát. Chính vào cái thời điểm buông bỏ đó là lúc người ta tự đánh mất đi hạt mầm cơ hội của chính mình. Phải cố gắng hơn nữa ở những giây phút tưởng chừng như gục ngã. Hạnh phúc đang chờ bạn phía sau bức tường tuyệt vọng. Hãy luôn hy vọng và thắp sáng niềm tin cho mình. Hạnh phúc chẳng bao giờ chối bỏ những con người biết vượt lên số phận.